Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 10 giờ sáng giờ Washington, thứ Tư, ngày 12 tháng 2 năm 2014. Để mở đầu chương trình tối nay, Hoài Hương sẽ lược thuật một số tin quan trọng trong ngày.
Đặc sứ Liên Hiệp Quốc Brahimi chuẩn bị tham vấn ý kiến của Mỹ và Nga về cuộc hòa đàm Syria. 9 người chết trong một cuộc tấn công vào thành phố Peshawar của Pakistan. Phán quyết của Tòa án Thái Lan không đả thông được bế tắc chính trị tại nước này.
Bên cạnh những tin vừa kể, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc quốc tế báo động tình hình tự do báo chí tại Việt Nam.
Vietnam has emerged as the second worst jailer of journalists in Asia and the fifth worst jailer of journalists in the world.
Sau phần tin thế giới và tin Việt Nam là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải. Kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và phần cuối của chương trình là phần tin tóm lược, cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây, mời quý thính giả theo dõi phần tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Xin mời biên tập viên Hoài Hương.
Cuộc tiếp xúc trực tiếp đầu tiên giữa hai bên giao chiến ở Syria bước sang ngày thứ nhì liên tiếp tại Geneva, giữa lúc nhà trung gian điều giải Lakhdar Brahimi chuẩn bị tham vấn ý kiến của các nhà ngoại giao của hai quốc gia đã giúp tổ chức cuộc hòa đàm này. Liên Hiệp Quốc hôm nay cho biết một cuộc gặp gỡ đã được ấn định cho ngày thứ Sáu giữa ông Brahimi, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman đã được rời lên sớm hơn và sẽ diễn ra vào ngày thứ Năm. Đặc sứ Brahimi trước đó đã gặp riêng với ông Gatilov trước cuộc hòa đàm hôm nay. Trước đó, trong cùng ngày, truyền thông Nga dẫn lời ông Gatilov nói rằng Nga sẽ không hậu thuẫn một nghị quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về vấn đề cứu trợ nhân đạo. Ông mô tả nghị quyết đó là không thể chấp nhận được vì được soạn như một văn kiện có thể mở đường cho một hành động can thiệp quân sự. Lên tiếng tại cuộc họp báo chung hôm qua với Tổng thống Pháp François Hollande, Tổng thống Barack Obama nói rằng ngoại trừ nước Nga có một sự đồng thuận rộng rãi trong Hội đồng Bảo an về một nghị quyết để cho phép các nhân viên cứu trợ tiếp cận dễ dàng hơn những người cần được giúp đỡ.
Secretary Kerry and others have delivered a very direct message to the Russians that they cannot say that they are concerned about the well-being of the
Tổng thống Obama nói, Ngoại trưởng Kerry và nhiều người khác đã gửi tới người Nga một thông điệp thẳng thắn, nói rằng họ không thể nói là họ quan tâm tới sự an sinh của nhân dân Syria khi mà còn nhiều thường dân Syria lâm vào cảnh đói khát, rằng không phải chỉ có người Syria phải chịu trách nhiệm về vấn đề này, mà người Nga cũng phải có trách nhiệm vì đã ngăn chặn nghị quyết về vấn đề cứu trợ nhân đạo. Dự thảo nghị quyết được đề nghị đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những người cản trở việc phân phối hàng cứu trợ. Ông Obama nói rằng tại thời điểm này, ông không tin là sẽ có một giải pháp quân sự để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria. Tuy nhiên tình hình sẽ tiếp tục thay đổi và nhà lãnh đạo Mỹ nói ông sẽ thăm dò mọi hướng hành động khả thi. Nga là một trong năm thành viên thường trực có quyền phủ quyết của Hội đồng Bảo an. Nga và Trung Quốc đã phủ quyết ba nghị quyết trước đây mà nếu được áp dụng sẽ tăng áp lực đối với chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Trong một tin... Nam và Bắc Triều Tiên vừa tiến hành một cuộc họp cấp cao nhất trong vòng 7 năm, làm tăng mối hy vọng là quan hệ giữa đôi bên sẽ được cải thiện. Hội nghị cấp cao khai mạc hôm nay được thực hiện theo đề nghị của Bắc Triều Tiên. Các giới chức của miền Nam cho biết là không có nghị trình hay thời biểu chính thức, nhưng các đề tài thảo luận sẽ bao gồm những kế hoạch sum họp gia đình. Các giới chức của Seoul và Bình Nhưỡng đã gặp nhau tại làng Đình Chiến, bản Môn Điếm, trong vùng phi quân sự chia đôi hai miền. Nam Triều Tiên đã phái các giới chức thuộc văn phòng Tổng thống và hai bộ Thống nhất và Quốc phòng. Các giới chức Bắc Triều Tiên là những người thuộc Đảng Lao động Triều Tiên, quân đội và Ủy ban Hòa bình Thống nhất Triều Tiên. Bắc Triều Tiên đang hối thúc việc thực hiện lại cuộc đàm phán hạt nhân quy tụ hai miền Triều Tiên, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Washington, Seoul và Tokyo muốn thấy có những cử chỉ thành thật từ Bình Nhưỡng trước khi quay lại các cuộc thương thuyết. Hội nghị cấp cao hôm nay khai mạc một tuần trước cuộc sum họp cho 180 gia đình bị ly tán vì chiến tranh Triều Tiên hồi thập niên 1950. Cuộc sum họp được tổ chức lần đầu kể từ năm 2010, lẽ ra đã diễn ra hồi tháng 9, Tuy nhiên, Bắc Triều Tiên đã yêu cầu đình hoãn với lý do là Nam Triều Tiên có thái độ mà họ gọi là thù địch và kiêu ngạo. Cuộc họp cấp cao gần đây nhất giữa hai miền đã đưa tới hội nghị thượng đỉnh vào năm 2007 giữa cố lãnh tụ độc tài Kim Jong-il của Bắc Triều Tiên và cố tổng thống Roh Moo-hyun của Nam Triều Tiên.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ hôm nay chuẩn bị lên đường công du Á Châu để thảo luận với các giới chức Trung Quốc và Nam Triều Tiên. Tuy nhiên, ông sẽ không đến thăm Nhật Bản. Theo tường thuật của thông tín viên Scott Stern của đài chúng tôi tại Bộ Ngoại giao ở Washington, thì Tokyo đang xích lại gần hơn với Nga và Ấn Độ trong lúc có sự thiếu chắc chắn về quan hệ của họ với Washington. Mời quý thính giả nghe Hoàng Long trình bày thêm chi tiết.
Các binh sĩ nhảy dù của Nhật đang ra sức tập dượt để bảo vệ các hòn đảo có tranh chấp ở Biển Đông Trung Hoa, trong lúc Trung Quốc gia tăng các hoạt động tuần tra của hải quân dựa trên một khu vực nhận dạng phòng không mới, bao gồm cả những hòn đảo này. Đây là một vụ đối đầu có nguy cơ làm cho Hoa Kỳ bị dính líu vào một thời điểm mà quan hệ giữa Washington với Tokyo bị căng thẳng vì vấn đề liên quan tới đền Yasukuni, nơi thờ phượng hàng triệu tử sĩ Nhật, kể cả 14 can phạm tội ác chiến tranh thời Thế chiến thứ hai. Thủ tướng Shinzo Abe nói rằng ông tới viếng đền thờ để cầu nguyện cho các tử sĩ mà không có ý định thù hằn hay thù địch nào. Hoa Kỳ đã bày tỏ sự thất vọng và hối thúc ông Abe tìm kiếm những phương thức có tính chất xây dựng để xử lý các vấn đề nhạy cảm của lịch sử. Theo giáo sư Lou Goodman của Đại học American University, nhà lãnh đạo Nhật đang đối mặt với những áp lực chính trị trong nước.
Rõ ràng là ông ấy quyết định đáp ứng những áp lực đó và không lo ngại về ảnh hưởng quốc tế của nó. Điều đó không có lợi cho các mối quan hệ quốc tế.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói rằng Nhật Bản đang tìm cách biện minh cho hành vi xâm lăng trong quá khứ.
Sự chống chế của ông Abe chỉ chứng tỏ là ông ấy bám víu một cách ngoan cố vào một khái niệm lịch sử đi ngược lại với sự thật và công lý được quốc tế thừa nhận.
Bắc Kinh đang hưởng lợi từ sự xích mích giữa Tokyo với Washington. Theo nhận định của ông Michael Oslin, giám đốc chương trình nghiên cứu Nhật Bản của Viện Doanh nghiệp Hoa Kỳ.
We send a message to other allies that if a 50-year-old alliance can become undone fairly quickly.
Chúng ta đánh đi một thông điệp cho các nước đồng minh khác là một mối quan hệ đồng minh 50 năm có thể bị đổ vỡ một cách nhanh chóng vì những vấn đề này. Và đôi bên giờ đây đã bắt đầu công khai gây hổ thẹn và chỉ trích đối tác của mình. Về phía Washington thì dứt khoát là như vậy. Về những vấn đề như vấn đề Yasukuni chẳng hạn, điều này ảnh hưởng tới tất cả các mối quan hệ đồng minh.
Không có sự đề cập công khai nào về vấn đề liên quan tới đền Yasukuni khi Ngoại trưởng Kerry tiếp kiến Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Fumio Kishida hồi tuần trước. Thay vào đó, hai ông đã tập trung thảo luận về vấn đề hợp tác kinh tế và quân sự. Về việc này, giáo sư Goodman nhận xét như sau.
No matter what, Japan is an important ally of the United States and will continue to be an important.
Dù gì đi nữa thì Nhật Bản là một đồng minh quan trọng của Hoa Kỳ và sẽ tiếp tục là một đồng minh quan trọng của Hoa Kỳ trong một thời gian khá lâu nữa. Mặc dù vậy, Nhật Bản đương nhiên cũng muốn tìm kiếm những đồng minh khác.
Các nhà quan sát nói rằng các đồng minh khác của Nhật có thể là Nga. Mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng nước ông và Nhật Bản là những đối tác tự nhiên. Ông cũng cho biết đôi bên đang thảo luận về những cách thức để chấm dứt vụ tranh chấp lãnh thổ. Trong khi đó, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đang thương lượng với ông Abe về những hiệp định mới về quốc phòng và thương mại, kể cả hiệp định hợp tác hạt nhân dân dụng. Nhà phân tích Michael Oslin của Viện Doanh nghiệp Hoa Kỳ cho biết như sau.
It's very clear that Japan and India are seeing more commonalities between them.
Có một điều rất rõ ràng là Nhật Bản và Ấn Độ đang nhận thấy có thêm những điểm tương đồng giữa hai nước và họ không chờ để xem Washington sẽ hành động như thế nào. Vấn đề bây giờ là điều này có thể thật sự có ích cho cả khu vực lẫn Hoa Kỳ, nhưng điều này không có ích nếu nó xảy ra vì hai nước đang cảm thấy tức giận và không biết rõ vai trò của Hoa Kỳ sẽ nắm giữ là vai trò như thế nào.
Ngoại trưởng Kerry bắt đầu chuyến công du tại Nam Triều Tiên, là nước cũng có tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với Nhật đối với những hòn đảo trong vùng biển có nguồn cá rất phong phú và có thể có những trữ lượng khí đốt rất lớn.
Thưa quý thính giả, quan chức hàng đầu của Đài Loan đặc trách các vấn đề Hoa Lục tiếp tục chuyến đi lịch sử của ông tới thăm Trung Quốc với những lời kêu gọi hãy cải thiện hơn nữa các quan hệ song phương. Ông Vương Úc Kỳ, chủ nhiệm Ủy ban Hoa Lục của Đài Loan, đưa ra lời phát biểu đó khi đến thăm Lăng Tôn Dật Tiên, người sáng lập nước Trung Quốc hiện đại ở thành phố Nam Kinh. cuộc đàm phán chính trị Đài Loan-Trung Quốc đầu tiên kể từ sau cuộc nội chiến cách đây 65 năm diễn ra hôm qua trong một dấu hiệu có tính biểu tượng về các quan hệ nồng ấm hơn giữa hai bên. Ông Vương nói trong 60 năm qua và những thời điểm căng thẳng nhất, hai bên eo biển Đài Loan vẫn ở bên bờ vực chiến tranh. Nhưng từ năm 2008, cả hai bên đều cổ vũ hòa bình, ổn định và phát triển qua các cuộc tham khảo ý kiến và liên lạc thường xuyên dựa trên những điểm hai bên đồng ý với nhau.
Giới chức hàng đầu của Đài Loan phụ trách vấn đề quan hệ với Trung Quốc hôm nay đã tới thăm Lăng Tôn Dật Tiên, người sáng lập nước Trung Hoa Dân Quốc, và được cả Đài Bắc lẫn Bắc Kinh tôn sùng. Chủ tịch Ủy ban Hoa Lục, ông Vương Úc Kỳ đã nhân dịp này đề cập tới những thành tựu của Đài Loan trong công cuộc dân chủ hóa đất nước. Từ Nam Kinh, thông tín viên Bill Ait của Đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày sau đây.
Sáng nay, ông Vương Úc Kỳ đã leo hàng trăm bậc thang trong thời tiết lạnh giá của buổi sáng để tới đỉnh của Lăng Tôn Dật Tiên để đặt vòng hoa tưởng niệm. Sau đó, ông đã nói chuyện với các nhà báo về người sáng lập nước Trung Hoa Dân Quốc, là tên gọi chính thức của Đài Loan.
Quốc phụ Tôn Trung Sơn đã lập ra nước Cộng hòa Dân chủ đầu tiên ở Á Châu, và Trung Hoa Dân Quốc tới nay đã được 103 tuổi. Trong quá khứ, chúng tôi chỉ có thể ở Đài Bắc mà làm lễ từ xa để bày tỏ lòng tôn kính đối với quốc phụ. Hôm nay, với tư cách chủ nhiệm Ủy ban Hoa Lục, tôi đích thân tới đây để viếng lăng quốc phụ. Trong lòng tôi cảm thấy vui mừng và xúc động vô cùng.
Ông Vương nói thêm rằng ông tin là ông Tôn Dật Tiên cũng vui mừng khi nhìn thấy những gì mà Đài Loan đã đạt được trong việc xây dựng một nước Cộng hòa Dân chủ dựa trên chủ thuyết của ông. Chuyến viếng lăng của ông Vương được truyền thông nhà nước tường thuật, nhưng truyền thông ở nước này cũng chú trọng nhiều hơn tới những phát biểu của ông Vương về cuộc gặp gỡ lịch sử tại Nam Kinh ngày hôm qua, là lúc mà ông Vương đã phát biểu như sau về quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan.
Từ nay về sau, vấn đề quan trọng nhất là hai bên phải thẳng thắn nhìn vào thực tế của hai bờ eo biển Đài Loan, không ngừng đối mặt với vấn đề và tìm cách giải quyết vấn đề. Có như vậy thì mới có thể xây dựng được một mối quan hệ song phương vững chắc, ổn định và lâu dài, mới có thể thăng tiến phúc lợi của dân chúng và làm cho eo biển Đài Loan trở thành vùng biển của hòa bình và hợp tác.
Lăng Tôn Dật Tiên là một trong số các địa điểm ở Nam Kinh có liên hệ mật thiết với quá khứ chung của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Đương quyền ở Đài Loan là Quốc dân đảng. Cách mộ của ông Tôn không xa là dinh tổng thống cũ của ông Tưởng Giới Thạch, bây giờ được dùng làm viện bảo tàng lịch sử. Phe Quốc dân đảng của ông Tưởng đã bỏ chạy sang Đài Loan sau khi bị phe Cộng sản của ông Mao Trạch Đông đánh bại hồi cuối thập niên 1940. Ông Trình Lập, giáo sư chính trị học của Đại học thành phố Hồng Kông cho biết là việc chọn Nam Kinh làm nơi tổ chức cuộc họp đầu tiên giữa Đài Loan với Trung Quốc trong vòng 65 năm có nhiều ý nghĩa tượng trưng cho cả đôi bên. Ông nói rằng đây là một sự lựa chọn có lợi cho Đài Loan thay vì họp tại Bắc Kinh.
The nationalist government first established the capital in Nanjing, so this is much more acceptable.
Chính phủ Quốc dân đảng đã thiết lập thủ đô đầu tiên của họ tại Nam Kinh. Cho nên đây là nơi dễ chấp nhận hơn đối với Đài Loan. Và dĩ nhiên, mọi người ai nấy đều có kỷ niệm vui về ông Tôn Dật Tiên ở Nam Kinh. Có thể tránh Bắc Kinh là một chiến thắng nho nhỏ của Đài Bắc.
Trong cuộc họp hôm thứ Ba, đôi bên không đạt được thỏa thuận chính thức nào. Nhưng họ thừa nhận rằng sự kiện họ có thể gặp gỡ nhau một cách bình đẳng chính là một bước quan trọng hướng về phía trước. Trước đây, chỉ có các đại diện bán chính thức của Đài Loan và Trung Quốc mới được phép gặp nhau. Giờ đây, hai bên nói rằng họ đã thiết lập được một cơ chế để thực hiện những cuộc tiếp xúc thường xuyên hơn và có thể gọi điện thoại cho nhau vào bất cứ lúc nào. Mặc dù vậy, đôi bên cũng khẳng định rằng sự tiếp xúc giữa chính phủ với chính phủ sẽ không thay thế các tổ chức bán chính thức mà cả Bắc Kinh lẫn Đài Bắc đã dùng để làm nhịp cầu giữa hai bên trong hơn 20 năm qua. Ông Vương Úc Kỳ đã mời người đồng cấp của ông phía Trung Quốc là ông Trương Chí Quân, trưởng phòng Đài Loan sự vụ của Quốc vụ viện Trung Quốc, đến thăm Đài Loan trong tương lai gần. Ngày giờ của chuyến viếng thăm hiện chưa được ấn định.
Cũng liên quan tới Trung Quốc, một nhóm binh vực tự do Internet tố cáo tập đoàn Microsoft của Mỹ là kiểm duyệt các kết quả bằng tiếng Hoa trên công cụ dò tìm Bing đối với giới sử dụng Internet, kể cả tại Hoa Kỳ. Greatfire.org nói các kết quả được kiểm duyệt xuất hiện đối với các nội dung như Đạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo tinh thần của nhân dân Tây Tạng, bị Bắc Kinh coi như một nhân vật đòi ly khai. Ông Percy Alpha của trang mạng Redfire.org nói với VOA rằng Bing dường như đã gạn lọc những nối kết và những nội dung bị giới hữu trách Trung Quốc coi là bất lợi cho họ. Ông Alpha nói rằng nếu truy cập từ Dalai Lama chẳng hạn, thì hầu hết các kết quả trên trang đầu tiên, kể cả trên Bing quốc tế, đều có nguồn gốc từ truyền thông Trung Quốc bị nhà nước kiểm soát. Và các thông tin trên Bing phần lớn miêu tả Đức Đạt Lai Lạt Ma một cách tiêu cực. Khi truy cập các nội dung tương tự bằng tiếng Hoa trên Google là công cụ dò tìm cạnh tranh với Bing, thì các kết quả lại khác, và Google dường như không giới hạn các kết quả dò tìm. Các kết quả bị kiểm duyệt trên Bing cũng xuất hiện khi tìm kiếm những từ như Freegate, một công cụ để tránh kiểm duyệt được nhiều dân mạng sử dụng. Trong một vài trường hợp, Bing ra loan báo nói rằng các kết quả dò tìm đã bị tháo xuống vì những luật lệ và quy định của Trung Quốc. Từ lâu, các công ty Tây Phương đã bị tố cáo là tuân thủ các đòi hỏi kiểm duyệt của Bắc Kinh để có thể làm ăn ở Trung Quốc, một nước có gần 600 triệu người sử dụng Internet. Ông Alpha nói rằng trường hợp này hơi khác biệt ở chỗ. Microsoft hình như đã gạn lọc kết quả dò tìm không những chỉ đối với dân mạng ở Hoa Lục mà cả ở Hoa Kỳ. Bing hôm nay đã bác bỏ những lời cáo buộc đó. Trong một thông cáo, Bing nói họ không áp dụng những đòi hỏi pháp lý của Trung Quốc đối với những vụ dò tìm thông tin được thực hiện bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc. Tuy nhiên, Bing thừa nhận rằng một lỗi trong hệ thống của họ đã khởi động những kết quả không chính xác về thông tin bị tháo gỡ đối với một số từ truy cập. Mặc dù vậy, Bing nhấn mạnh rằng các kết quả tự chúng không bị kiểm duyệt bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA trên Internet. Quý thính giả ở Mỹ và Canada cũng có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My trình bày một số tin liên quan tới Việt Nam.
Hai tổ chức bảo vệ ký giả có uy tín trên thế giới đồng loạt lên án tình hình kiểm duyệt, đàn áp tự do báo chí tại Việt Nam. Chỉ vài ngày sau khi Hà Nội tuyên bố tôn trọng nhân quyền và bảo vệ quyền tự do báo chí trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhân kỳ kiểm điểm định kỳ phổ quát UPR. Tổ chức phóng viên không biên giới RSF có trụ sở tại Pháp ngày 11 tháng 2 phổ biến báo cáo Chỉ số tự do báo chí toàn cầu 2014, trong đó xếp hạng Việt Nam thứ 174 trên 180 quốc gia được đánh giá. Trưởng phụ trách khu vực châu Á thuộc phóng viên không biên giới cho VOA Việt ngữ biết điểm số và thứ hạng của Việt Nam năm qua tiếp tục tuột dốc. Ông Benjamin Ismail.
Việt Nam là một trong những quốc gia đàn áp tự do báo chí tệ hại nhất trên toàn cầu. Là nhà tù lớn thứ nhì trên thế giới giam cầm các blogger và những người thể hiện quan điểm bất đồng với nhà nước trên mạng, chỉ sau Trung Quốc. Các chính sách đàn áp của Đảng Cộng sản Việt Nam là những thủ phạm tạo ra thực trạng này.
Khảo sát của Ủy ban Bảo vệ Ký giả CPJ có trụ sở ở Mỹ, công bố hôm nay 12 tháng 2, nêu rõ chiến dịch đàn áp của Hà Nội bắt đầu từ năm 2008 nhắm vào các ngòi bút độc lập được gia tăng cường độ trong năm 2013 vừa qua. Đại diện cao cấp của CPJ ở Đông Nam Á, ông Sean Crispin, nói với VOA Việt ngữ.
The main finding being that Vietnam has emerged as the second worst jailer of journalists in Asia.
Việt Nam đang nổi lên thành nhà tù lớn thứ hai ở châu Á sau Trung Quốc và là nhà lao lớn thứ năm trên thế giới giam cầm các ký giả. Theo khảo sát thống kê của CPJ trong năm qua, số các nhà báo bị giam cầm tăng đều trong khi nhà cầm quyền tiếp tục trấn áp quyền tự do Internet và ban hành các luật lệ siết chặt quyền tự do báo chí, tự do thông tin của người dân.
Cuộc khảo sát nhan đề các cuộc tấn công báo chí, bản đánh giá thường niên của CPJ về tình hình tự do báo chí toàn cầu, nhận xét trong năm qua, Việt Nam vẫn mạnh tay tống giam các blogger và ký giả độc lập, đa số bị kết tội bằng các điều luật chống nhà nước có nội dung mơ hồ, chỉ vì họ viết bài thể hiện quan điểm cá nhân trên mạng hay phê phán sự lãnh đạo và chính sách của nhà nước. CPJ tố cáo chính phủ Việt Nam duy trì một trong những chính sách kiểm duyệt truyền thông gắt gao nhất châu Á, thể hiện rõ nhất qua việc nghiêm cấm báo chí tư nhân, kiểm soát chặt chẽ tất cả các phương tiện truyền thông nhà nước và sách nhiễu đàn áp những người viết blog trái quan điểm với đảng Cộng sản cầm quyền. Việt Nam tiếp tục nằm trong danh sách nguy cơ của CPJ, liệt kê các nước đe dọa tự do báo chí nhất toàn cầu. CPJ nói, xu hướng đáng quan ngại trong thời gian gần đây là Hà Nội liên tục ban hành thêm các luật lệ cấm đoán tự do ngôn luận, bao gồm Nghị định 72 ra đời hồi năm ngoái, trong nỗ lực chế ngự môi trường blog và mạng Internet. Ông Sean Crispin thuộc CPJ kêu gọi cộng đồng quốc tế lưu ý và tạo áp lực hơn nữa tới tình hình tự do báo chí tại Việt Nam.
But the international community, much as they used to look.
Cộng đồng quốc tế nếu như trước đây từng chế tài và xem Miến Điện như là một thể chế độc tài, phi dân chủ, đáng chú ý ở khu vực, thì giờ đây, khi Miến đang chuyển mình thay đổi, có lẽ đã đến lúc phải chuyển sự lưu tâm đó sang Việt Nam.
Trong chuyến công du Đan Mạch của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hồi tháng 9 năm ngoái và tại kỳ kiểm điểm nhân quyền định kỳ phổ quát UPR ở Liên Hiệp Quốc đầu tháng này, Hà Nội khẳng định quyền tự do báo chí được bảo vệ, không bị giới hạn tại Việt Nam, với hàng trăm tờ báo và hàng triệu blogger tự do viết blog trên mạng. Khi được hỏi liệu bảng xếp hạng chỉ số tự do báo chí có xem xét đến các số liệu này hay không khi đánh giá tình hình Việt Nam, ông Ismail thuộc phóng viên Không Biên Giới phản hồi.
It is not the only factor to take into account. Mainly.
Đó không phải là yếu tố duy nhất để đánh giá tự do báo chí, mà chủ yếu là các chính sách của nhà nước và khung pháp lý liên quan đến quyền tự do thông tin và tự do báo chí mới là điều đáng nói. Anh cho phát triển về một số lượng nhưng cùng lúc lại tăng cường kiểm soát chặt chẽ hơn. Các con số anh chứng minh phát triển về lượng này không có nghĩa là anh để cho báo chí phát triển tự do. Bằng chứng là Hà Nội liên tục ban hành các nghị định giới hạn quyền tự do báo chí như 72 hay 174 đối với các chia sẻ thông tin trên Facebook, bên cạnh các điều luật hình sự về an ninh quốc gia, vốn mơ hồ nhưng thường được dùng để bóp nghẹt những tiếng nói chỉ trích nhà nước như Điều 88 tuyên truyền chống phá nhà nước hay Điều 79 âm mưu lật đổ chính quyền.
Đại diện Ủy ban Bảo vệ Ký giả CPJ, ông Crispin, nhấn mạnh.
That's not really where we come down. It's when bloggers actually speak to issues of
political. Điều chúng tôi muốn chỉ rõ là các blogger ở Việt Nam hễ lên tiếng về các vấn đề như chính trị, nhân quyền hay nạn tịch thu đất đai thì trở thành mục tiêu đàn áp của nhà cầm quyền. Đó là những người chúng tôi muốn bảo vệ. Chúng tôi quan ngại về những trường hợp bị truy tố, bị bắt giam chỉ vì họ thực thi các nhân quyền căn bản. Nếu như Việt Nam thật sự có tự do báo chí thì tất cả các blogger và các nhà báo bị cầm tù phải được trả tự do và tất cả những luật lệ đặt ra chủ yếu để trừng trị những tiếng nói độc lập phải được dỡ bỏ.
Phóng viên Không Biên Giới nói, Việt Nam trước nay luôn bác bỏ các chỉ trích từ quốc tế. Nhưng để chứng minh các cáo buộc này là sai, thì điều đơn giản trước tiên là Hà Nội hãy phóng thích tất cả những blogger, những người thể hiện quan điểm trên mạng đang bị tù đầy. Vốn là điều mà lâu nay thế giới đang kêu gọi và áp lực Việt Nam phải thực hiện, theo nghĩa vụ đã cam kết trong các công ước quốc tế, nhất là trong tư cách thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc của Việt Nam hiện nay.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet từ thủ đô Washington. Một tòa án Thái Lan đã từ chối không ra phán quyết về tính hợp pháp của cuộc bầu cử quốc hội mới nhất tại nước này, và như thế đã giáng một đòn vào đảng Dân Chủ đối lập, là đảng cho rằng cuộc bầu cử đó là bất hợp pháp. Tòa Bảo hiến Thái Lan hôm nay còn bác bỏ một đề nghị của đảng đương quyền Phiêu Thái, cho rằng các cuộc biểu tình của phe đối lập đã kéo dài nhiều tuần lễ nay là một âm mưu nhằm lật đổ chính quyền. Các phán quyết này của Tòa án Hiến pháp Thái Lan không đả thông được bế tắc chính trị đã làm tê liệt nước này từ hồi cuối năm ngoái và khiến cho Thái Lan rơi vào tình trạng nằm dưới quyền kiểm soát của một chính phủ tạm quyền, không thể hoạt động hữu hiệu. Thủ tướng Thái Lan, bà Yingluck Shinawat, đã hy vọng rằng các cuộc bầu cử sớm tổ chức vào ngày 2 tháng 2 vừa rồi đã có thể chấm dứt cuộc khủng hoảng. Tuy nhiên, phe đối lập đã tẩy chay cuộc bầu cử này và gây gián đoạn tại nhiều tỉnh. Hôm qua, Ủy ban bầu cử loan báo sẽ tổ chức một vòng bầu cử mới vào cuối tháng 4 tại những khu vực nơi mà bầu cử không được tiến hành mới đây. Một ngày nhất định chưa được loan báo. Một chính phủ mới không thể được thành lập và quyền kiểm soát chính sách của chính phủ tạm quyền của bà Yingluck Shinawatra sẽ tiếp tục bị giới hạn cho tới khi nào tất cả các ghế tại Hạ viện Thái Lan đã có đại biểu. Tại Nam Á, các giới chức Pakistan cho hay là 9 người đã bị giết chết ở các vùng ngoại ô của thành phố Peshawar sau khi những kẻ tấn công ném lựu đạn vào căn nhà của một nhân viên cảnh sát Pakistan. Các giới chức nói rằng chưa có ai hoặc nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công xảy ra ngày hôm nay. Nguồn tin này nói rằng ít nhất có 12 người đàn ông đã tấn công một căn nhà của viên cảnh sát. Ông này đã bị giết chết trong một vụ chạm súng hôm Chủ nhật vừa rồi. Vụ tấn công diễn ra tiếp theo sau một cuộc tấn công ngày hôm qua, trong đó 11 người đã bị giết chết, trong khi những kẻ tấn công ném lựu đạn vào một rạp hát đông người ở Peshawar. Có ít nhất 20 người bị thương trong vụ này. Các cuộc tấn công xảy ra giữa lúc chính phủ Pakistan đang mở đàm phán với các thành viên của phe Taliban với hy vọng có thể chấm dứt cuộc nổi dậy kéo dài cả 10 năm nay tại vùng Tây Bắc Pakistan.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị trận khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Tiếp tục bản tin quốc tế, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đêm hôm qua đã nghênh đón Tổng thống Pháp François Hollande tại một buổi quốc yến có sự tham dự của giới lãnh đạo doanh nghiệp, giới tặng tiền cho các cuộc vận động chính trị và những nhân vật nổi danh Hollywood. Ông Hollande mới đây loan báo chia tay với người bạn đời lâu năm là bà Valérie Trier-Wheeler, được xếp ngồi giữa vợ chồng Tổng thống Obama trong một căn lều ngoài trời có khả năng chứa tới 350 thực khách. Trước đó trong ngày hôm qua, Tổng thống Obama đã ca ngợi tình đồng minh bền chặt giữa Pháp và Hoa Kỳ. Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng tình đồng minh giữa hai nước chưa bao giờ mạnh mẽ hơn và ông mô tả quan hệ giữa hai nước đã được vững chắc hơn nhiều so với cách đây 20 năm. Tổng thống Pháp nói thêm rằng hai nước giờ đây tin tưởng lẫn nhau ở một mức độ chưa từng có trước đây. Các cuộc thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo hôm qua gồm có các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran, vấn đề Syria, các nỗ lực chống khủng bố tại châu Phi và các vấn đề thương mại, kinh tế cũng như biến đổi khí hậu. Hôm nay, Tổng thống Hollande sẽ lên đường sang bang California để gặp gỡ giới lãnh đạo doanh thương tại thung lũng điện tử Silicon. Tina Mays của Slovenia và Dominic Gissin của Thụy Sĩ trở thành hai vận động viên đầu tiên trong lịch sử Olympic cùng về nhất trong môn trượt tuyết Alpine cùng đoạt huy chương vàng. Cả hai đã đạt thành tích ngang bằng nhau là 1 phút 41,57 giây ở nội dung trượt tuyết lao dốc Alpine diễn ra hôm nay. Lara Gut của Thụy Sĩ suýt nữa cũng đã đoạt được huy chương vàng khi chỉ về kém hai nữ vận động viên về nhất đồng hạng, 1/10 của một giây. Trước đây đã có 3 lần hai vận động viên cùng đoạt huy chương bạc trong môn trượt tuyết. Lần gần đây nhất là vào năm 1998. Cũng trong ngày tranh tài hôm nay, thứ Tư, Shani Davis của Mỹ sẽ nhắm đến huy chương vàng thứ 3 liên tiếp ở nội dung 1.000m trượt băng tốc độ cao bên nam. Bên ván trượt, huy chương sẽ được trao cho bộ môn nửa vòng máng bên nữ. Các vận động viên đoạt huy chương vàng, bạc và đồng ở Olympic Vancouver 2010 là Tora Bright của Úc, Hannah Titter và Kelly Clark của Mỹ sẽ tranh tài ở nội dung này ngày hôm nay.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới, các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở bang miền Nam Georgia, nơi mà dự báo thời tiết cho biết sắp sửa hứng chịu một cơn bão băng gây tê liệt. Ông Obama đã chỉ thị cấp ngân quỹ liên bang để hỗ trợ bang này ứng phó với cơn bão đe dọa sẽ phủ băng thành phố và đường cao tốc. Cơn bão dự kiến sẽ kéo đổ cây cối và đường dây điện và có thể khiến cho hàng ngàn người bị mất điện. Cơ quan dự báo thời tiết đã ra cảnh báo bão mùa đông cho Georgia đến hết chiều thứ năm. Có thể có mưa lớn và gió lạnh từng cơn. Cơn bão ngày thứ tư cũng được dự báo sẽ mang băng và tuyết tới những bang từ Alabama cho tới Virginia, trong khi vùng đông bắc có thể có tuyết dày vào ngày thứ năm. Miền Nam nước Mỹ thường có nhiệt độ ôn hòa, không quen với thời tiết mùa đông khắc nghiệt và thỉnh thoảng không chuẩn bị kịp để ứng phó. Một cơn bão băng quét qua thành phố Atlanta 2 tuần trước đã khiến cho nhà chức trách bất ngờ và giao thông bị tê liệt. Chính phủ Tổng thống Obama đã nghiêm cấm các hoạt động thương mại buôn bán ngà voi bên trong lãnh thổ Hoa Kỳ. Các giới chức nói lệnh cấm củng cố vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ trong việc bảo vệ các động vật có nguy cơ bị tuyệt chủng như voi và tê giác. Ngoài một số ngoại lệ hiếm hoi, lệnh cấm đưa ra hôm qua đặt ra ngoài vòng pháp luật các hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu ngà voi, đồng thời hạn chế các hoạt động thể thao, săn bắn, voi ở châu Phi. Hoa Kỳ cũng sẽ hợp tác chặt chẽ hơn với các đối tác quốc tế để chống lại hoạt động săn bắt bất hợp pháp, tác động tới đời sống hoang dã, đồng thời giảm thiểu nhu cầu đối với các sản phẩm loại này. Các hoạt động mua bán ngà voi bất hợp pháp vẫn tiếp diễn, bất chấp lệnh cấm toàn cầu đưa ra vào năm 1989.
Tiếp tục phần tin tức quốc tế, thưa quý vị, một loạt các vụ bê bối tham nhũng tại Ngũ Giác Đài gần đây đã dẫn tới những buổi điều trần tại Quốc hội và một thông báo của Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel để có biện pháp khắc phục. Thông tín viên Jeffrey Young của đài VOA có thêm chi tiết trong bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Hải quân, không quân và lực lượng phòng vệ quốc gia đều bị đặt dưới bóng mây u ám của các vụ điều tra tham nhũng. Những vụ việc kéo dài từ vùng đồng bằng ở tiểu bang Montana, nơi các tên lửa liên lục địa đang được sẵn sàng ở bệ phóng, cho đến các lực lượng phòng vệ quốc gia trên khắp nước Mỹ và các cảng ở Đông Á, nơi các tàu hải quân Mỹ đang có mặt. Tình hình khiến cho Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel hôm thứ Sáu phải thông báo việc bổ nhiệm một vị tướng cấp cao phụ trách các vấn đề đạo đức.
Ethics and character are the foundation of an institution and a society. They must be constantly emphasized.
Đạo đức và tư cách là nền tảng của một định chế và của xã hội. Chúng phải được liên tục nhấn mạnh ở mọi cấp trong công tác chỉ huy và huấn luyện, trong các chương trình giảng dạy và tất cả các bước của Bộ Quốc phòng. Từ trên xuống dưới, từ sĩ quan cho tới binh lính.
Tại điện Capitol, một ủy ban quốc hội về giám sát chính phủ do dân biểu Daryl Issa của tiểu bang California làm chủ tịch sẽ tiến hành buổi điều trần về vụ bê bối của Hải quân liên quan đến một công ty có trụ sở ở Singapore là công ty Glen Defense Marine Asia. Các cuộc điều tra cho thấy chủ tịch công ty này là ông Leonard Glen Francis đã dùng tiền mặt những chuyến đi xa hoa và gái mại dâm để hối lộ cho các quan chức hải quân Hoa Kỳ để họ giao hợp đồng cho công ty của ông. Ông Francis đã bị bắt giam và đang chờ bị xét xử. Một trong những quan chức hải quân đã bị bắt trong cuộc điều tra là Michael Misiewicz, vốn là một đứa trẻ tị nạn từ Campuchia và là chỉ huy một tàu khu trục có trang bị phi đạn điều hướng. Ông Misiewicz cũng là sĩ quan phó hậu cần của hạm đội 7 ở Thái Bình Dương. Các công tố viên nói ông Misiewicz đã nhận hối lộ từ ông Francis để chuyển hướng các tàu của Hoa Kỳ đến các cảng mà công ty của ông Francis có thể cung cấp các dịch vụ và đòi hải quân trả giá cao. Ông Misiewicz đã khai là vô tội và đang chờ được xét xử. Một vụ bê bối tham nhũng khác của hải quân liên quan đến đội biệt kích SEAL số 6 nổi tiếng. vụ này có liên quan đến bộ phận hãm thanh được sản xuất cho các vũ khí của SEAL. Thiết bị này tốn khoảng 8.000 đô la Mỹ để làm, nhưng hóa đơn gửi đến quân đội lên tới 1,6 triệu đô la Mỹ. Vụ việc này đã khiến Bộ trưởng Hải quân Ray Mabus yêu cầu quyền Thứ trưởng Robert Martinez từ chức. Trong khi đó, lực lượng không quân đang điều tra liệu có phải ít nhất 92 sĩ quan đã gian lận trong các cuộc thi để có được điểm cao cho những người điều khiển và phóng tên lửa liên lục địa của Mỹ. Hải quân cũng đang xem xét một vụ bê bối gian lận thi cử tương tự. Việc tuyển quân ở lực lượng phòng vệ quốc gia cũng đang nằm trong một bóng mây u ám. Thượng viện Mỹ gần đây đã tổ chức điều trần về những cáo buộc cho rằng những người tuyển dụng và những kẻ khác đã lấy cắp đến 66 triệu đô la trong vụ việc có liên quan đến tiền thưởng nhập ngũ. Nhà phân tích Michael O'Hanlon của Viện Brookings nói đã tới lúc ngũ giác đài phải ra tay trấn áp.
You start to wonder if we need to get a little more disciplined here, if nothing else than to send a very clear message that this kind of stuff needs to be.
Chúng ta phải bắt đầu tự hỏi là liệu chúng ta cần có một chút kỷ luật hơn nữa hay không. Ít ra thì chúng ta phải gửi đi một thông điệp rõ ràng là những vụ việc như thế này cần phải loại trừ, và bất cứ sự lỏng lẻo nào trong việc giám sát đều là không thể chấp nhận được hay không thể kéo dài được.
Ông O'Hanlon nói rằng các vụ bê bối làm xói mòn sự an toàn và an ninh quốc gia và rồi đây có thể gây tổn hại đến kết cấu và thanh danh của quân lực. Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Thưa quý vị, hồi đầu tuần này, thành phố Đông Quảng ở miền Nam Trung Quốc đã được dân chúng cả nước chú tâm theo dõi sau khi giới truyền thông đổ xô tường thuật về kỷ niệm mại dâm ở thành phố này. Từ đó tới nay, hơn 150 người bị bắt và nhiều địa điểm giải trí bị đóng cửa. Từ Hồng Kông, thông tín viên Rebecca Valley của đài chúng tôi có bài tường thuật chi tiết về chiến dịch chống nạn mại dâm ở thành phố, được gọi là thành phố tội lỗi ở Trung Quốc. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày chi tiết.
Hồi đầu tuần này, Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc đã cho chiếu hình ảnh của những toán cảnh sát đặc biệt dùng những thanh sắt lớn để phá cửa của những căn phòng. Những cô gái hành nghề mại dâm và khách mua hoa bị còng tay trong lúc tìm cách che mặt trước các ống kính thu hình. Những vụ đột kích này được thực hiện sau khi Đài truyền hình nhà nước cho chiếu bài tường thuật về kỹ nghệ mại dâm ở Đông Quảng hôm Chủ nhật. Không lâu sau đó, Giới Hữu Trách đã huy động hàng ngàn nhân viên cảnh sát để tiến hành chiến dịch trấn áp mà họ nói là sẽ kéo dài 3 tháng. Cho đến nay, cảnh sát đã bắt 162 người và lục soát gần 2.000 địa điểm tắm hơi, karaoke và những nơi giải trí khác. Đông Quảng là một trung tâm thương mại ở miền Nam Trung Quốc. Những kỹ nghệ giải trí ở thành phố này phát đạt tới độ được tặng cho biệt danh là Amsterdam của Trung Quốc. Trong lúc chính quyền tỉnh cam kết sẽ thẳng tay chống lại điều mà họ cho là tệ đoan xã hội này, thì những người tích cực hoạt động cho quyền lợi của giới mại dâm ở Trung Quốc nói rằng thực hiện những chiến dịch đàn áp của cảnh sát không phải là cách thức đúng đắn để giải quyết vấn đề. Bà Lam Lan là người sáng lập Nhà Tân Ái, một tổ chức độc lập ở thành phố Thiên Tân, chuyên thực hiện những chương trình để giúp đỡ cho phụ nữ mại dâm.
Bà Lam nói rằng chiến dịch đàn áp của chính phủ chỉ làm cho hoạt động mại dâm rút vào bóng tối,
và điều đó làm cho việc bảo vệ những người hành nghề mại dâm của các tổ chức phi chính phủ như tổ chức của bà trở nên khó khăn hơn. Tại Trung Quốc, mại dâm là hoạt động bất hợp pháp. Những phụ nữ mại dâm và khách của họ phải đối mặt với những biện pháp chế tài hành chánh, trong đó có việc bị giam tại các trại giáo dưỡng tới 2 năm. Các nhà tranh đấu lâu nay vẫn chỉ trích những biện pháp như vậy. Họ cho rằng làm như vậy không giúp ích gì cho việc tái hội nhập xã hội của những người đó. Bà Lam Lan cho rằng trong hầu hết các trường hợp thì những phụ nữ mại dâm không học hỏi được kỹ năng mới nào trong lúc bị giam. Bà cho biết là sau khi được thả, việc bị giam được ghi vào hồ sơ cảnh sát, làm cho những người đó khó lòng trở về gặp lại người thân trong gia đình hay đi tìm kiếm những công ăn việc làm khác. Theo các chuyên gia của tổ chức Asia Catalyst,
một tổ chức độc lập về sức khỏe và nhân quyền ở Á Châu, thì mục đích giáo dục của những trung tâm như vậy đã bị bóp méo để trở thành những cơ chế làm tiền. Những trung tâm này trở thành nơi kiếm tiền của các chính quyền địa phương vì những người bị giam phải làm việc mà không được trả lương và cũng phải trả cho họ tiền ăn ở. Về việc này, bà Thẩm Đinh Đinh của tổ chức Asia Catalyst ở Bắc Kinh cho biết như sau. Bà Thẩm nói rằng những trung tâm giam giữ như vậy có tính chất giống nhau và đôi khi còn tệ hơn những trại lao giáo khét tiếng mà chính phủ Trung Quốc đã quyết định đóng cửa hồi năm ngoái. Giới hữu trách không cho biết những gì sẽ xảy ra cho những người bị bắt trong chiến dịch ở Đông Quảng, nhưng trên mạng Internet, nhiều người đã bày tỏ sự thông cảm đối với thành phố này và những phụ nữ hành nghề mại dâm ở đây. Những khẩu hiệu như Đông Quảng bất khuất hay chúng ta đều là người Đông Quảng đã trở nên khá phổ biến trên các trang mạng xã hội ở Trung Quốc. Bà Thẩm Đinh Đinh nói rằng sự ủng hộ đó cho thấy quan điểm của người dân Trung Quốc đối với vấn đề mại dâm đang thay đổi. Bà Thẩm cho biết là mặc dù nhiều người đã vội vã lên án mại dâm, nhưng ngày càng có nhiều người nhận thức được là cần phải bảo vệ các quyền của những người làm nghề này. Sau khi đài truyền hình nhà nước chiếu bài tường thuật về nạn mại dâm ở Đông Quảng, giới hữu trách đã ra lệnh đình chỉ công tác cho 8 viên cảnh sát trưởng và cam kết sẽ trừng phạt những người bảo kê cho những hoạt động bất hợp pháp này.
Để tiếp tục chương trình, xin mời quý vị theo dõi bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 338. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học hôm nay, ta học về hình thức của động từ trong mệnh đề phụ Dependent Clause. Khi mệnh đề chính diễn tả một điều cần thiết, một mệnh lệnh, một lời yêu cầu, một lời khuyến khích hay một quyết định. Nghĩa là khi mệnh đề chính bắt đầu bởi It is necessary that, hay là It is important that, hay là it is a vital that, hay là it is essential that, hay những động từ như insist, urge, resolve, decide, hay là rule that, thì ở mệnh đề phụ ta dùng present subjunctive. Có hai trường hợp về hình thức của động từ trong present subjunctive. Trường hợp thứ nhất, dùng be ở mệnh đề phụ. Nếu động từ ở mệnh đề phụ bắt buộc dùng subjunctive của to be thì dùng hình thức be với cả ba ngôi chứ không dùng am, is và are. Phần A là dùng be ở mệnh đề phụ. Số 1, necessity, điều cần thiết. It is necessary that these packages be sent immediately to reach our customers before Christmas. Tôi xin đọc lại. It is necessary that these packages be sent immediately to reach our customers before Christmas. Những kiện hàng này cần phải gửi đi ngay để kịp tới khách hàng của chúng ta trước Giáng sinh. Thay vì it is necessary, có thể nói it is important hay là it is essential. Thứ hai là demand, mệnh lệnh hay đòi hỏi. Ông ta đòi được liên lạc với luật sư của ông ta. Động từ insisted, dù ở hình thức quá khứ hay ở hiện tại, insists, thì động từ mệnh đề phụ vẫn chỉ là có một hình thức, vẫn chỉ có một hình thức là be. Số 3 là lời yêu cầu. They have asked that you be notified at once if matters do not proceed according to plan. They have asked that you be notified at once if matters do not proceed according to plan. Họ đã yêu cầu phải báo cho ngài biết ngay nếu sự việc không diễn tiến theo đúng như chương trình đã định. Như nhận xét ở trên, động từ ở mệnh đề chính ở present perfect, hay là ở simple past thì động từ ở mệnh đề phụ vẫn dùng một hình thức là be, hay là hình thức giống như infinitive without to nếu là động từ không phải là be. Trường hợp thứ tư, urging, là cố thuyết phục. We urged, hay là we strongly suggested that he be given a second chance to prove himself on the job. We urged, hay là we strongly suggested that he be given a second chance to prove himself on the job. Chúng tôi cố thuyết phục ban giám đốc cho anh ta thêm một cơ hội nữa để chứng tỏ khả năng trong công việc của anh. Số 5 là resolution, là ra quyết nghị. The committee has resolved or decided or ruled that the decision be deferred until the next meeting. The committee has resolved that the decision be deferred until the next meeting. Ủy ban đã ra quyết định hoãn quyết định cho tới buổi họp sắp tới. Trường hợp thứ hai là nếu động từ ở mệnh đề phụ là một động từ không phải là động từ be, thì hãy dùng thì hiện tại của động từ ấy cho cả ba ngôi. Tuy nhiên, đừng thêm s vào đuôi động từ trong trường hợp ngôi thứ ba số ít, giống như infinitive without to. Thí dụ, necessity. It is essential, it is necessary that he be on time. Điều cần là anh ta phải có mặt đúng giờ, chứ không viết là that he is on time. Trường hợp thứ hai, demand. We insist that the repairman do the work over. We insist that the repairman do the work over. Chúng tôi nhất định đòi người thợ sửa nhà phải làm lại công việc, chứ không viết là that the repairman does the work over. Trường hợp thứ ba là request. They have asked that he remain on the board of directors, on the board of directors until they find a replacement. They have asked that he remain on the board of directors until they find a replacement. Họ yêu cầu ông vẫn giữ chức vụ ở trong ủy ban điều hành công ty cho đến khi họ kiếm được người thay thế. They have asked that he remain on the board of directors until they find a replacement. Chứ không viết that he remains on the board. Trường hợp urging, cố thuyết phục. The teacher urged that she type the paper triple spaced to allow room for some heavy correcting. The teacher urged that she type the paper triple spaced to allow room for some heavy correcting. Thầy giáo cố thuyết phục cô ta đánh máy cách nhau ba dòng để có nhiều chỗ trống để sửa lỗi, chứ không viết that she types. Và cuối cùng là resolution, là quyết định. They have resolved that a new attorney represent them. They have resolved that a new attorney represent them. Họ đã quyết định mời một luật sư mới đại diện cho họ, chứ không viết represents. Ghi chú là những thí dụ dùng trong những câu trên, that these packages be sent immediately, that you be notified, that the decision be deferred, that the repairman do the work over, that she typed, that the new attorney represent them, là hình thức bằng thái cách hiện tại, present subjunctive, cho những mệnh đề diễn tả sự cần thiết, hay mệnh lệnh, hay đòi hỏi, hay quyết định. Thí dụ tương tự, it is important that he be notified. Điều quan trọng là ông ta phải được thông báo. If he were appointed the new principal, I would quit. Nếu ông ta được đề cử làm tân hiệu trưởng thì tôi sẽ thôi việc. Đó là một trường hợp improbable, khó xảy ra. If clause, câu điều kiện ở hiện tại. We demand that we be heard. We demand that we be heard. Chúng tôi đòi phải cho chúng tôi quyền trình bày lập trường của chúng tôi. We urged that Jane be elected class president. We urged that Jane be elected class president. Chúng tôi cố thuyết phục để tất cả các bạn trong lớp bầu cô Jane làm trưởng lớp. Sau đây là phần bài tập. Quý vị hãy chọn hình thức đúng trong ngoặc đơn. Thí dụ một, the mechanic did not do a good job. So we insisted that he do or that he does his job all over again. Quý vị nghe lại. The mechanic did not do a good job. So we insisted that he do or that he does his job all over again. Người thợ sửa xe không có sửa kỹ, cho nên chúng tôi đòi anh ta phải làm lại. The answer is, quý vị có trả lời là do. Tôi đọc lại cả câu đúng. The mechanic did not do a good job, so we insisted that he do his job all over again. Câu số 2. The doctor insisted that his patient follow or follows his instructions right away. The doctor insisted that his patient follow or follows his instructions right away. Bác sĩ đòi bệnh nhân của ông ta phải nghe theo lời dặn ngay. Quý vị có trả lời là follow. Và câu đúng là the doctor insisted that his patient follow his instructions right away. Chúng ta sang câu số 3. It is essential that Bob reviews or review all the lessons before the test. It is essential that Bob reviews or review all the lessons before the test. Điều cần là anh Bob phải ôn lại tất cả các bài học trước khi thi. Quý vị có trả lời là review. Và câu đó là it is essential that Bob review all the lessons before the test. Câu số 4 là it is important that every student takes or take notes. Ghi chép lời giảng during lectures. Tôi đọc lại. It is important that every student takes or take notes during lectures. Điều quan trọng là mỗi học sinh phải ghi chép những tóm tắt lời giảng trong khi nghe bài giảng. Và câu trả lời là take. It is important that every student take notes during lectures. It is important that every student take notes during lectures. Và câu số 5. The workers urged that they are or be given a chance to present their grievances to the management. Tôi đọc lại. The workers urged that they are or be given a chance to present their grievances to the management. Công nhân cố thuyết phục ban quản trị cho họ cơ hội được trình bày những điều khiếu nại. Và câu trả lời là B. Và câu đúng là the workers urged that they be given a chance to present their grievances to the management. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của Đài VOA. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và đọc các bài vở khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Ngay cả khi khả năng tài trợ và thực hiện hoạt động khủng bố của Al-Qaeda đã bị giảm thiểu nhờ thành quả tốt trong những nỗ lực chống khủng bố quốc tế, tổ chức này vẫn tiếp tục hoạt động qua các chi nhánh của bọn chúng. Sách lược này đặc biệt rõ ràng tại Vịnh Aden. Cả hai nhóm khủng bố Al-Shabaab có căn cứ tại Somalia và Al-Qaeda ở bán đảo Ả Rập, hoạt động chủ yếu tại Yemen và Ả Rập Xê Út, đều đã chứng tỏ khả năng hoạch định và phát động các cuộc tấn công khủng bố bên ngoài những nơi ẩn náu của bọn chúng. Các tổ chức này tiêu biểu cho một mối đe dọa đáng kể đối với tình trạng ổn định trong vùng cũng như đối với người nước ngoài làm việc trong khu vực như các nhân viên cứu trợ và y tế. để xây dựng khả năng hợp tác trên bình diện quốc gia của Hoa Kỳ nhằm chống lại mối khủng bố này. Năm ngoái, Hoa Kỳ và Yemen đã đồng bảo trợ diễn đàn chống khủng bố trong vùng Vịnh Aden lần đầu tiên. Một trong những mục đích chính là để nối kết các giới chức thi hành công lực, công lý và an ninh tại Yemen với các giới chức tương nhiệm của họ tại Somalia và Djibouti. Lên tiếng tại diễn đàn thứ nhì được tổ chức tại Djibouti hồi đầu tháng 2, Đại sứ Hoa Kỳ tại Djibouti, Gita Passi nói rằng vùng Vịnh Aden là một mặt trận quan trọng trong cuộc chiến chống khủng bố. Hoa Kỳ đang hợp tác với các chính phủ trong vùng để tăng cường khả năng chống khủng bố. Tại Somalia, Hoa Kỳ ủng hộ các hoạt động gìn giữ hòa bình và cung cấp cố vấn, huấn luyện, thiết bị và yểm trợ hậu cần cho quân đội quốc gia Somalia. Tại Yemen là nước đang hoàn tất một tiến trình chuyển đổi chính trị và đã thực hiện những bước quan trọng hướng tới việc cải cách quân lực. Hoa Kỳ cung cấp yểm trợ xây dựng khả năng cho lực lượng an ninh Yemen để giúp họ tiến hành các cuộc hành quân chống khủng bố, bảo đảm các ranh giới trên biển và trên bộ và phòng vệ lãnh hải. Qua quan hệ đối tác liên cơ quan cho chương trình chống khủng bố tại vùng Đông Phi, Hoa Kỳ đã cung cấp huấn luyện cho cảnh sát Djibouti, lực lượng tuần duyên và quân đội, kể cả lực lượng duy trì hòa bình hiện phục vụ tại Somalia. Đại sứ Passi nói, tiếp tục các nỗ lực chống khủng bố của chúng ta đòi hỏi sự sáng tạo, linh hoạt và trên hết là tinh thần hợp tác. Xây dựng, củng cố và tận dụng quan hệ hợp tác là điều quan trọng cho những nỗ lực chống khủng bố của chúng ta. Chính phủ Hoa Kỳ cam kết chiến đấu chống lại cả Al-Qaeda ở bán đảo Ả Rập và Al-Shabaab.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược những tin nổi bật và mới nhất tối nay.
Các cuộc đàm phán ở Geneva giữa chính phủ Syria và phe đối lập vẫn tiếp diễn, dù không có dấu hiệu tiến bộ nào. Phe đối lập Syria hôm nay kêu gọi thành lập một chính phủ chuyển tiếp. Cơ chế này sẽ chịu trách nhiệm thực hiện một cuộc ngừng bắn, sẽ được Liên Hiệp Quốc giám sát. Kế hoạch này đã được trình lên cho các nhà thương thuyết của chính phủ Syria và cho nhà trung gian điều giải là đặc sứ Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập Lakhdar Brahimi. Một người phát ngôn của phe đối lập Syria nói hiện chưa có đáp ứng nào từ phía chính phủ Syria đối với đề nghị này. Damascus đã lặp đi lặp lại nhiều lần rằng các cuộc thương thuyết phải tập trung trước tiên vào nỗ lực chống khủng bố, chứ không phải là vào việc thành lập một chính phủ chuyển tiếp. Quan chức hàng đầu của Đài Loan đặc trách các vấn đề Hoa Lục tiếp tục chuyến đi lịch sử của ông tới thăm Trung Quốc với những lời kêu gọi hãy cải thiện hơn nữa các quan hệ song phương. Ông Vương Úc Kỳ, chủ nhiệm Ủy ban Hoa Lục của Đài Loan, đưa ra lời phát biểu đó khi đến thăm Lăng Tôn Giật Tiên, người sáng lập nước Trung Quốc hiện đại ở Nam Kinh. Cuộc đàm phán chính trị Đài Trung đầu tiên kể từ sau cuộc nội chiến cách nay 65 năm đã diễn ra hôm qua, trong một dấu hiệu có tính biểu tượng về các quan hệ nồng ấm hơn giữa hai bên eo biển Đài Loan. Một nhóm binh vực tự do Internet tố cáo tập đoàn Microsoft là kiểm duyệt các kết quả bằng tiếng Hoa trên công cụ dò tìm binh đối với giới sử dụng Internet, kể cả tại Hoa Kỳ. Catfire.org nói các kết quả được kiểm duyệt xuất hiện đối với các nội dung như Đạt Lai Lạt Ma là nhà lãnh đạo tinh thần của nhân dân Tây Tạng bị Bắc Kinh coi như một nhân vật đòi ly khai. Catfire.org nói với VOA rằng binh dường như đã gặn lọc những kết nối và những nội dung bị giới hữu trách coi là bất lợi cho họ.
Xin cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của Đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m5 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên Internet. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.